là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Yên Bái.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên.
Nhân dân Yên Bái đang trang hoàng các tuyến đường đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Phóng viên Bích Thu đưa tin. Tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh tới đoàn công tác về những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh, trong những năm qua tỉnh Yên Bái đã huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng giáo dục, y tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối nghĩa lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai do chính phủ Australia tài trợ sẽ rút ngắn khoảng cách giao thương giữa các địa phương. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ có hiệu quả của chính phủ Australia để doanh nghiệp Australia tìm kiếm cơ hội đầu tư với các lĩnh vực thế mạnh của Yên Bái. Phát biểu tại buổi tiếp, xã giao, Đại sứ quán Australia đánh giá cao mối quan hệ hợp tác phát triển giữa chính phủ Australia và chính phủ Việt Nam trong năm qua. Qua việc đi thực tế, đoàn công tác bày tỏ hài lòng với chất lượng và tiến độ thi công của dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối nghĩa lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai và mong muốn dự án khi đi vào sử dụng sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế cho địa phương. Tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng đoàn công tác cuốn sách ảnh Đất và người Yên Bái, tặng đoàn công tác một số đặc sản của tỉnh Yên Bái và trân trọng mời đoàn công tác có dịp quay trở lại Yên Bái tham dự các lễ hội văn hóa đặc sắc của tỉnh vào thời gian thích hợp.
Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Quý Mão 2023 hôm nay 13 tháng 1, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị Tết, thăm chúc Tết các gia đình chính sách tại huyện Trạm Tấu, cùng đi có Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh. Tới thăm chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự Công an huyện Trạm Tấu, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu. Trong điều kiện một huyện miền núi nghèo, địa hình chia cắt, dân trí thấp, nhưng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện đã vượt lên khó khăn, làm tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Dịp trước, trong và sau Tết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị lực lượng vũ trang của huyện cần chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình và xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra, duy trì nghiêm và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo cho nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết. Tại Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ y tế, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện trong năm qua. Đồng chí đề nghị Trung tâm Y tế huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tổ chức tốt các dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, trở thành địa chỉ tin cậy thu hút nhân dân đến khám và điều trị. Tới thăm chúc Tết gia đình các chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm bà Vư Thị Xía là người cao tuổi ở thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu. Bà Giàng Thị Bầu là hộ nghèo ở thôn Ta Đằng, xã Sa Hồ, ông Lò Văn Nối là đối tượng người có công tại tổ dân phố số 3, thị trấn Trạm Tấu và trao 20 suất quà cho hộ nghèo xã Bản Mù. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng người có công mỗi dịp Tết đến xuân về là truyền thống tốt đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Nhiệm vụ này được cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai thường xuyên. Ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe năm mới tới hộ nghèo và các gia đình chính sách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục sống gương mẫu, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng ngày 13 tháng 1, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm chúc Tết, tặng quà các hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Đông An, huyện Văn Yên. Cùng tham gia có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. Chúc Tết và tặng quà các hộ nghèo tại xã Đông An, huyện Văn Yên, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước sự đổi thay của địa phương. Đảng bộ chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.
Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả mà xã Đông An nói riêng và huyện Văn Yên nói chung đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2022, đặc biệt là công tác thu ngân sách, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đồng thời đề nghị năm 2023, Đảng bộ chính quyền xã Đông An và huyện Văn Yên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng quê hương Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Trước mắt các địa phương cần quan tâm chăm lo cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các hộ nghèo của huyện Văn Yên cần tập trung lao động sản xuất, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no và hạnh phúc. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên và trao tặng 500 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đi thăm kiểm tra chúc Tết một số cơ quan đơn vị và tặng quà Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách và người cao tuổi trên địa bàn huyện Yên Bình. Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Tin do phóng viên thực hiện. Đến thăm chúc Tết và kiểm tra trực Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi nhận những thành tích các đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực Tết, không để bị động bất ngờ khi có tình huống xảy ra, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn không gian mạng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh được các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, ra quân trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chủ động phòng chống cháy nổ, thiên tai và các phương án cứu nạn cứu hộ. Đối với Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, y bác sĩ của huyện tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, các loại dịch bệnh đang bùng phát, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thuốc, nhất là tuyến y tế cơ sở, đảm bảo cơ số thuốc điều trị cho người dân dịp Tết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ y bác sĩ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp đó, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc Tết tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc, gia đình bà Hà Thị Quy là hộ nghèo ở thôn Ngoài Bang, xã Bảo Ái và bà Phạm Thị Hội, người cao tuổi ở thôn Ngoài Chán, xã Bảo Ái.
Sáng ngày 13 tháng 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại điểm cầu Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2022, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,36%, tăng cao nhất trong những năm gần đây. Năm qua, ngành nông nghiệp đã tổ chức nhiều hội chợ, hội nghị xúc tiến xây dựng trên 2.500 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn kiểm soát, thành lập mới 980 hợp tác xã nông nghiệp và trên 820 doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ thúc đẩy cả 30 sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Lũy kế đến hết năm 2022, cả nước có gần 8.700 sản phẩm được công nhận OCOP, tăng gần 3.700 sản phẩm so với năm 2021. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện ngày càng chất lượng, hiệu quả, phát triển tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, cả nước có 73% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 255 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới, có 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh khẳng định, trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái rất quan tâm đến mục tiêu phát triển bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Trong đó, phát triển nông nghiệp sinh thái dựa trên tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương đã và đang được cụ thể hóa vào thực tiễn sản xuất với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Để thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu báo cáo Chính phủ xem xét nâng mức khoán quản lý bảo vệ rừng tự nhiên lên 1 triệu đồng một hectare một năm. Đồng thời hướng dẫn về việc phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tự nhiên, cho thuê dịch vụ môi trường rừng để phát triển du lịch dưới tán rừng. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp trong năm vừa qua, đồng thời khẳng định trong thành công chung của đất nước không thể không nhắc đến những đóng góp quan trọng của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trước những khó khăn thách thức mới, năm 2023, toàn ngành cần nỗ lực để giá trị tăng trưởng đạt khoảng 3,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt ít nhất 55 tỷ đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Năm 2022,
Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành nội chính đã tích cực chủ động tham mưu xây dựng được nhiều văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính của tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu theo chương trình động số 56 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022 và theo chỉ đạo của các cơ quan tư pháp trung ương. Công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm được đẩy mạnh, tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng pháp luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng có sự phối hợp tốt trong giải quyết các loại vụ việc, vụ án, đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, lộ lọt tội phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực được tăng cường. Năm 2022, toàn tỉnh đã tiến hành 198 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền trên 6,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 1,27 tỷ đồng, xử lý khác với kinh tế trên 5 tỷ đồng, kiến nghị về xử lý đất đai gần 460.000 m2 đất, ban hành 325 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với số tiền gần 5,4 tỷ đồng. Các cơ quan cũng đã tiếp nhận 1.659 lượt công dân, tiếp nhận trên 2.000 đơn, giải quyết gần 1.500 đơn thuộc thẩm quyền. Cơ quan điều tra hai cấp của tỉnh Yên Bái đã khởi tố 5 vụ với 44 bị can phạm tội về tham nhũng, tạm đình chỉ 1 vụ, 1 bị can. Tòa nhân dân hai cấp đã thụ lý xét xử 6 vụ, 32 bị cáo về tham nhũng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Thức, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu ngành nội chính của tỉnh cần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại chương trình động số 135 của Tỉnh ủy, chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2023, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án vụ việc về tham nhũng tiêu cực. Đẩy mạnh tổ chức các phiên tòa trực tuyến, đối thoại hòa giải tại tòa, phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, khoáng sản, môi trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, rà soát, xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, thông tin truyền thông, an ninh kinh tế, an ninh xã hội.
Ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu một số công nghệ và hệ thống mới phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục. Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã đạt được kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động tích cực triển khai các giải pháp dạy học, bồi dưỡng trực tuyến, triển khai các lớp học không biên giới với các quốc gia như Hy Lạp, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm quản lý trường học và hệ thống thông tin quản lý đào tạo và bồi dưỡng giáo viên với 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, triển khai chữ ký số tới 100% đơn vị trực thuộc sở. Tại hội thảo, đại biểu đã được nghe các phó giáo sư, tiến sĩ thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu về công nghệ học tập thích ứng, ứng dụng trong việc xây dựng học liệu điện tử và cổng luyện thi, ứng dụng công nghệ hóa cá nhân hóa học tập vào việc xây dựng sân chơi, học tiếng Anh cùng Linh Boni, công nghệ học sâu, Deep Learning và hệ thống soát lỗi chính tả tiếng Việt, trao đổi về việc phát triển học liệu số hóa tại địa phương. Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức vai trò của chuyển đổi số đối với cán bộ quản lý và giáo viên, từ đó tạo ra nhiều mô hình quản lý, dạy học thông minh, hướng tới xây dựng một không gian hoạt động giáo dục hoàn toàn mới trên môi trường số, cùng với các ngành các cấp thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nên những ngày này khắp các tuyến đường ngõ xóm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã khoác lên mình một diện mạo mới trong không khí đón chào năm mới 2023, phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Đại Minh, huyện Bình. Hôm nay, người dân thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Bình đã cùng nhau quét dọn các tỉa cây trên các tuyến đường và trang trí thêm bằng cờ Tổ quốc, hệ thống đèn LED đủ màu sắc, cũng như mọi năm các mẫu trang trí chiếu sáng và trang hoàng đường làng ngõ xóm đều do người dân trong thôn, trong xã cùng nhau thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa. Các tuyến đường được trang hoàng đã tạo nên một diện mạo mới cho quê hương với vẻ đẹp văn minh hiện đại, nhưng không làm mất đi sự bình dị vốn có của làng quê Yên Bình hạnh phúc. Được tham gia trang hoàng đường làng ngõ xóm dịp năm mới đã tạo không khí vui tươi đoàn kết cho nhân dân trên địa bàn, ai ai cũng tích cực tham gia. Ông Trần Văn Thịnh, Phó trưởng thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Bình vui vẻ nói.
Thì toàn bộ cái phố hoa này là sự đóng góp của các mạnh thường quân và toàn bộ nhân dân đóng góp. Thì hàng năm là chúng tôi cũng tổ chức các cái đoàn thể như là cùng với bà con nhân dân ấy là ta đi phát dọn cái đường hoa và chăm sóc tỉa cho nó đẹp ngày một đẹp hơn.
Tuyến đường quốc lộ 37 chạy qua địa phận thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Bình đã khoác lên mình một tấm áo mới. Cờ tổ quốc, đèn lồng, đèn LED được lắp đặt đã tô điểm thêm cho không gian thôn xóm thêm rực rỡ đón chào năm mới. Người dân thôn Minh Thân cho biết, cứ Tết đến xuân về, dù bận bịu nhiều công việc riêng, nhưng tất cả nhân dân trong thôn đều dành thời gian chung tay góp sức cả về vật chất và tinh thần để trang trí đường làng ngõ xóm đón năm mới. Ông Phùng Văn Sơn, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Bình nói:
cứ đến vào những cái dịp Tết, chuẩn bị Tết thì bà con nhân dân rất là phấn khởi và đồng thời cùng chung tay làm đẹp cho đường làng ngõ xóm quê hương. Thì đối với là người dân thì chúng tôi thấy rằng là quê hương mỗi năm một tiến bộ, một thay đổi và kinh tế đời sống nhân dân được đi lên, được ngày một ấm no hạnh phúc, thì tôi thấy cũng là rất là phấn khởi chung với niềm vui chung của nhân dân trong thôn xã.
Với tinh thần xanh sạch đẹp, an toàn và tiết kiệm, đón chào năm mới 2023, xã Đại Minh, huyện Bình đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia làm mới, cải tạo 3 tuyến đường chính trên địa bàn với tổng chiều dài gần 1 km tại thôn Cầu Mơ và thôn Minh Thân, đồng thời vận động nhân dân trang trí nhà ở, chăm sóc cây xanh, sửa chữa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, quét dọn đường làng ngõ xóm. Đến nay các thôn đã trang trí xong và các tuyến đường trong xã đã được trồng hoa và cây xanh. Không khí chuẩn bị năm mới ở xã Đại Minh, huyện Bình đang diễn ra náo nức, rộn ràng trong từng gia đình, thôn xóm. Ông Nguyễn Kiều Hưng, bí thư chủ tịch xã Đại Minh, huyện Bình cho biết thêm.
Sau khi có kế hoạch tổ chức vui Tết đón xuân của huyện Bình, thì Ủy ban xã Đại Minh đã xây dựng kế hoạch để tuyên truyền vận động bà con, nhân dân trong toàn xã xây dựng các cái tuyến đường hoa Tết để phục vụ bà con nhân dân đón vui Tết đón xuân năm 2023. Thì hiện nay trên địa bàn xã tôi là tất cả các thôn đều triển khai xây dựng các cái tuyến đường hoa trong xã, đặc biệt là thôn Cầu Mơ, thôn Minh Thân hiện nay đã tổ chức trang trí xong các cái tuyến đường hoa để phục vụ bà con trong dịp Tết.
Với sự nỗ lực tích cực trong công tác chỉnh trang các tuyến đường cùng với ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân, trên địa bàn đã tạo nên diện mạo khang trang sạch đẹp cho xã Đại Minh, huyện Bình, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân trước thềm năm mới.
Năm 2022, Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Căng Chải đã phát hiện xử lý 81 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Căng Chải và chính quyền các xã đã xử phạt đối tượng vi phạm trên 330 triệu đồng. Công tác phòng chống cháy rừng được tăng cường nên trên địa bàn không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Trong thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền các địa phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đi cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác và vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép luật dịp đầu năm, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Canada Justin Trudeau tại thủ đô Ottawa trong khuôn khổ chuyến công du năm quốc gia nhóm G7. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Kishida cho biết với vai trò nước giữ chức chủ tịch G7 năm nay, Nhật Bản sẽ dẫn đầu các cuộc thảo luận về những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và an ninh, kinh tế, giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí phối hợp tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima vào tháng 5 tới, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài và nhiều vấn đề quốc tế nóng khác. Thủ tướng Kishida đã chia sẻ chi tiết chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản và nhất trí về tầm quan trọng trong cách tiếp cận phối hợp với các nước an ninh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Canada. Về phần mình, Thủ tướng Trudeau tán thành trước những nỗ lực của Nhật Bản nhằm củng cố mạnh mẽ khả năng quốc phòng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nhóm G7 và trên toàn thế giới để giải quyết những thách thức toàn cầu. Ngày 12 tháng 1, Thị trưởng Mexico City bà Claudia Sheinbaum thông báo triển khai hơn 6.000 vệ binh quốc gia tới các ga tàu để hỗ trợ tăng cường an ninh cho hệ thống tàu điện ngầm thủ đô. Theo Thị trưởng Mexico City, lực lượng vệ binh quốc gia sẽ hiện diện ở các ga tàu điện ngầm trong vài tháng kể từ ngày 12 tháng 1. Phát biểu cùng ngày, bà Sheinbaum cho biết hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Mexico đang xảy ra một loạt sự cố bất thường. Trước đó, vụ va chạm tàu điện ngầm xảy ra ngày 7 tháng 1 đã khiến một người thiệt mạng và 57 người bị thương. Sau đó, liên tiếp xảy ra hai sự cố tại hệ thống tàu điện ngầm Mexico City. Hệ thống tàu điện ngầm tại Mexico City là hệ thống lớn thứ hai tại khu vực Bắc Mỹ và là một trong những hệ thống bận rộn nhất thế giới với việc đưa đón trung bình hơn 4 triệu hành khách mỗi ngày. Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu Australia, nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng 361 loại dược phẩm chữa bệnh, trong đó có nhiều dòng kháng sinh phổ biến dẫn tới nguy cơ số ca nhập viện tăng cao vì không được chữa trị tại nhà sớm. Hiện Australia đang bị cuốn vào cuộc khủng hoảng thiếu thuốc chữa bệnh nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử. Nguyên nhân chủ yếu do ngành dược phẩm nước này phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Australia hiện có tới 361 loại thuốc thuộc danh mục hàng khan hiếm, trong đó có 44 loại kháng sinh đang rơi vào tình trạng cực kỳ khan hiếm, đặc biệt là kháng sinh dạng lỏng dành riêng cho trẻ em và người già. Hiệp hội Y khoa Australia cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng thiếu thuốc kháng sinh phổ biến trên toàn quốc có thể khiến số ca nhập viện tăng, làm gia tăng áp lực lên hệ thống bệnh viện trên toàn quốc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan cho biết chỉ có 502.000 trẻ em được sinh ra ở Thái Lan trong năm 2022, thấp hơn khoảng 30% so với mục tiêu 700.000 trẻ và là mức thấp nhất trong vòng 71 năm qua. Tỷ lệ sinh thấp hiện đang là vấn đề khủng hoảng ở Thái Lan, có thể dẫn đến tình trạng giảm dân số và gây ra những ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế. Tỷ lệ sinh giảm khiến Thái Lan hiện có chỉ khoảng 10,9 triệu trẻ em, tương đương với 16,3% dân số. Dân số trong độ tuổi lao động hiện khoảng 42,6 triệu người, tương đương 63,6% dân số và số người cao tuổi là 13,5 triệu người, chiếm 20,2% dân số. Đây là năm thứ hai liên tiếp số người qua đời ở Thái Lan lớn hơn số trẻ em được sinh ra. Nếu xu hướng này tiếp tục, tỷ lệ trẻ em sẽ chỉ chiếm 13,3% dân số Thái Lan vào năm 2040. Dân số trong độ tuổi lao động sẽ giảm xuống 55,5% và người cao tuổi sẽ tăng lên 31,1%. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Chelsea đến làm khách trên sân Fulham trong trận đấu bù vòng 7 Ngoại Anh cùng màn ra mắt của Felix. Thế nhưng trận đấu đã trở nên đáng quên hơn bao giờ hết. Phút 58, Felix có pha phạm lỗi nguy hiểm với một cầu thủ Fulham. Tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Joao Felix là điểm nhấn trong ngày thi đấu đáng quên của Chelsea. Ngay trong hiệp 1, đội khách để đối thủ vươn lên dẫn trước với pha lập công của người cũ William. Những sự thay đổi sau giờ nghỉ chỉ giúp Chelsea có bàn thắng rút ngắn tỷ số của Koulibaly. Với bất lợi phải thi đấu thiếu người, Chelsea thi đấu lép vế cuối trận và nhận thêm một bàn thua sau pha lập công của Andreas Pereira. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho Fulham. Kết quả này khiến Chelsea dậm chân ở vị trí thứ 10 với 25 điểm, kèm nhóm dự Champions League 10 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Một ngày sau khi Real Madrid nhọc nhằn vượt qua Valencia trong trận đấu luân lưu, Barcelona bước vào trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải 2022-2023, đối đầu với Real Betis trên sân trung lập King Fa International tại Ả Rập Xê Út. Mãi đến phút 40, đoàn quân của huấn luyện viên Xavi mới mở tỷ số khi Lewandowski ghi bàn sau đường truyền của Dembele từ cánh trái. Bước sang hiệp 2, Barca vẫn là đội tấn công chủ động nhưng họ không thể nhân đôi cách biệt. Ở phút thứ 77, Nabil Fakir sút quyết đoán giúp Betis gỡ hòa với tỷ số 1-1. Kết quả một đều được giữ nguyên khi hai hiệp chính khép lại, khiến đôi bên phải bước vào 30 phút của hai hiệp phụ. Phút 93, Ansu Fati có cú sút vô lê chân trái đẳng cấp để tái lập thế dẫn trước cho Barca, nhưng chỉ 8 phút sau Betis đã gỡ hòa hai đều khi Moron đánh gót điệu nghệ từ đường căng ngang của Henrique. Trước khi hiệp chính thứ hai khép lại, đội bóng của huấn luyện viên Pellegrini chỉ còn chơi với 10 người khi Hurtado nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một thẻ đỏ khi truy cản trái phép Ansu Fati. Bước vào loạt đấu luân lưu cần não, cả Juami và William Carvalho đều không thắng được thủ thành Ter Stegen, trong khi cả 4 cầu thủ Barca đều sút 11m thành công. Kết quả này đã đưa Barca tiến vào chung kết siêu cúp Tây Ban Nha năm nay, gặp đối thủ chuyển kiếp là Real Madrid trong trận siêu kinh điển lúc 2 giờ sáng ngày 16 tháng 1 theo giờ Việt Nam. FIFA đã công bố các ứng cử viên tranh giải The Best năm 2022, giải thưởng dành cho 5 cầu thủ hay nhất của năm. 14 ứng viên được nêu tên sẽ được bầu chọn trực tuyến trên trang chủ FIFA. Lionel Messi sau một năm đáng nhớ với chức vô địch World Cup cho Argentina đã cạnh tranh giải thưởng này với 9 tiền đạo thượng hạng, 3 tiền vệ xuất sắc và 1 hậu vệ biên và cũng là đồng đội của câu lạc bộ của Anh. Đó là Hakimi, Kylian Mbappe và Neymar, qua đó khiến Paris Saint-Germain có số cầu thủ được đề cử đông nhất. Nhà vô địch Champions League Real Madrid có Karim Benzema, Luka Modric và Vinicius, trong khi nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Man City góp mặt 3 gương mặt Alvarez, De Bruyne và Erling Haaland. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 1 năm 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 10-12 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-19 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.